ra con đại dạng từng câu. Bây giờ làm sao lại gọi là vô thượng? Nhân vô thượng thì nhân thế nào gọi là nhân? Nó là nhân của cái gì? Bây giờ cầu thành Phật thì cái nhân quý nhất không có gì hơn là chính mình có cái tánh Phật. Cũng như con làm lúa thì cần nhất là phải có cái hạt lúa làm nhân. Chứ còn cái gì bây giờ con mang vào, hòn ngọc kim cương hay là hòn vàng chăng nữa, con có thành được hột lúa không? Cho nên chỉ có cái hạt lúa là cái nhân đệ nhất. Vì thế cho nên chẳng thể có một cái duyên nào quý hơn. Có thể là Đức Thích Ca cũng làm duyên, nhưng mà Đức Thích Ca ngài lại có cái nguyện khác, chứ không phải là cái nguyện tiếp dẫn về cực lạc. Thế cho nên ông Di Đà ngài có cái nguyện tiếp dẫn mình về cực lạc, mà ngài lại là một vị đã thành Phật rồi. Thế cho nên cái duyên, chỉ có cái duyên này là đệ nhất, không duyên nào hơn. Thế là chúng ta có nhân, có duyên vô thượng. Rồi gì nữa, chúng ta thấy ngài nêu cái chuyện mà vãng sanh tịnh độ ấy, nó được từng này việc. Điểm thứ nhất là mang cả ác nghiệp mà về cõi thánh, đó là một. Điểm thứ hai là rẽ ngang ra khỏi tam giới, không đi đường thẳng mà đi đường tắt, ngang ra khỏi. Thế số ba là ở cõi đồng cư mà mình đủ bốn tịnh độ. Thế rồi số bốn, nghe được nghe pháp luân cả bốn giáo môn. Bốn giáo môn tức là giáo lý của cả bốn cõi tịnh độ này, mình tuy ở lớp bếp mà mình vẫn được nghe cái lớp cao. Thế là mình được bốn cái. Rồi năm là gì? Cả ba thân Phật. Còn bây giờ con có thấy được thân nào của Phật không? Thế là năm. Rồi cái sáu là gì? Bảy cái lợi này tìm ở nơi nào mà có nổi. Thế cho nên đặc biệt khuyên mình cầu về cõi đó. Bây giờ con nói từng việc một. Bây giờ cái số một, chúng ta ngài khuyên mình cầu về với cõi tịnh độ vì có bảy cái điểm này. Thế điểm, bây giờ con nói cái điểm số một thì cái chuyện này là cái chuyện ngược với lý nhân quả. Mình có thanh tịnh mới được về cõi thanh tịnh, mình có là thánh thì mình mới ở cảnh giới thánh. Không có thể nào mà nói chuyện phàm phu mà trèo lại ngồi bên cạnh ông thánh được. Thế sao ở đây lại ngang, lại có cái chỗ trái với lý nhân quả như thế này? Nghiệp mà cô về cõi thánh cô ngồi cô ở được, cái này làm sao tin được? Cái ác nghiệp nó có, nhưng mà nó bởi vì mình niệm Phật. Cái thời gian mình niệm Phật thì cái những cái chủng tử nào tham, nào sân, nào mê của mình ấy, nó ngủ. Nó phải dồn xuống, nó phải dồn về một chỗ, nó đứng lặng im, nó không có hiện hành được. Bởi vì mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình về mình niệm Phật cần nhất là cái lúc lâm chung, cho nên nó khó khăn ở cái chỗ này. Lúc lâm chung ấy mà chuyên tâm niệm Phật được thì mới nói chuyện. Chứ còn cái tham sân si của mình mà nó hiện hành thì Phật không cứu được. Thế cho nên phải tập ngay từ bây giờ. Đã đành mình chưa có xóa hẳn được những cái độc ở trong tạng thức, nhưng mà mình tập tình niệm Phật để coi như lắng những cái đó độc lại, thì nó chỉ hiện hành cái tín niệm Phật, nó chỉ hiện hành cái tâm cầu Phật. Cho nên Phật, mình cảm Phật ứng thì Phật đưa mình sang được. Như thầy lấy ví dụ đấy, cái hòn đá đó nó không thể tự qua sông được, nhất định ai cũng biết hòn đá là vào nước phải chìm, không thể làm nói chuyện hòn đá qua bên sông được. Thế nhưng mà nếu có thuyền, nghĩa là có phương pháp, thì hòn đá qua sông chẳng những qua mà qua dễ dàng. Thì cũng như mình cũng thế, nói cái chuyện đường thẳng thì vô lý lắm, ác nghiệp không thể nào mà về cõi thánh được. Cũng như hòn đá, nói chuyện hòn đá qua sông là vô lý lắm. Thế nhưng mà có cái thuyền thì hòn đá qua sông dễ dàng. Vậy thì bây giờ mình cũng thế, nếu có cái nguyện lực của Phật mà nhờ cái chỗ mình thành tâm chỉ nghĩ đến Phật thôi, thì những cái mê, những cái tội ác của mình nó còn chìm ở trong tạng thức, cho nên rằng Đức Phật mang mình đi được. Nếu mà dùng lý luận mà nói rằng hòn đá đã trả qua được, tại sao lại còn thêm cái thuyền nữa, thì nó nặng thêm, đáng lẽ phải cả thuyền lẫn đá phải chìm. Nhưng mà trên sự thật mình nhìn rõ ràng, mình nhìn rõ ràng là cái thuyền nó đưa hòn đá qua sông, nghĩa là nó thêm phần nặng mà nó lại có khả năng nó đưa đi. Thế thì cái việc khó tin này là bởi vì mình không hiểu, mình không học, mình không hiểu, mình không biết rằng ở dưới nước nó có một cái sức nó đẩy lên mà mình không biết. Những người người ta học rồi người ta áp dụng được, người ta áp dụng, người ta chế tạo ra thuyền cho nên ta mang được. Thế thì những người mà không hiểu thì không thể tin được, vô lý. Phật làm sao mang được một kẻ phàm phu đi về cõi thánh, thế nói là cái chuyện vô lý. Nhưng mà trên sự thật nó có như thế. Cái oai thần, cái phước đức lực với cái trí tuệ của các bậc trí tuệ, nói mấy phàm phu và mấy cái người ở trong rừng mà nói là hòn đá, tự hòn đá đã quá nặng rồi, chắc là không qua được sông, giờ lại thêm cái thuyền ở, lại nặng thêm nữa, làm sao lại đi qua. Thế là bởi vì không hiểu, không biết. Còn những các ông kỹ sư, người ta có học, có kinh nghiệm, có hiểu, ta biết cái việc của nước, cho nên ta chế tạo được ra cái phương pháp để đưa đá qua sông. Thì đây rất thích Đức Bụt Di Đà cũng vậy. Ngài là một bậc trí tuệ, cho nên Ngài mới có cái nguyện như thế. Chứ không phải là đây là chuyện điên rồ, mà không phải là cái chuyện nói láo. Về cõi cực lạc, chúng ta có một cái đặc biệt là mang được ác nghiệp mà về cõi thánh. Mà về tới cõi thánh ấy, thì những cái ác nghiệp này nó phải tan. Cũng như là cái nhà này tối thật đấy, nhưng mà nếu mà đã có được cái đèn bật lên thì sao? Thì cái tối dù trăm năm, dù ngàn năm chăng nữa cũng phải tan. Thế là đó là cái điểm đặc biệt số 1.